This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com. Quý vị có thể download qua app để nghe hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009, cho người dùng T-Mobile là 360-398-4219. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp hai miền với Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ ba hôm nay. Houston hôm nay vẫn nhiều nắng, tuy cũng có nhiều mây thấp, bây giờ là 87 độ và hôm nay 20% có thể sẽ mưa, cao vào khoảng 98, rất nóng và thấp 77. Nhưng mà ngày mai thứ tư thì 100% sẽ mưa với sấm chớp ở một số vùng, cao vào khoảng 81, dịu dàng hẳn và thấp 74. Ngày thứ năm vẫn còn 50% sẽ mưa và liên tục thứ sáu là 60% và thứ bảy 40%, tức là cơ hội mưa kéo dài suốt cho đến cuối tuần. Nhờ vậy dịu dàng được đôi chút. Dallas như thế nào, anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, tại Dallas. Xin chào chị Kim Thoa. 98 độ hoặc là 95 độ của Houston thì cũng rất là tốt, rất là thú vị so với lại Dallas. Thì phải gọi là Dallas nóng hơn nhiều, thưa quý vị. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 103 và thấp sẽ là 79. Bầu trời trong xanh quang đãng, không có áng mây nào bay ngang qua cả. Nhiệt độ hiện tại là 91 độ, thưa quý vị. Nhưng ngày mai cũng giống như Houston cũng sẽ có những cái cơn mưa nhẹ để cái nhiệt độ cũng sẽ drop xuống, sẽ thấp hơn ba con số của những ngày vừa qua. 95 và 77 là nhiệt độ cao thấp cho cái ngày mai, ngày lễ của chúng ta. Và cái ngày tiếp theo, ngày thứ năm cũng là 96 và 78, nhiệt độ nó cũng xuống bớt đi, còn hai con số thôi, không còn ba con số tại khu vực Dallas Fort Worth trong những ngày sắp tới, thưa quý vị. Sẽ được trở lại chị Kim Thoa.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Dallas nóng hơn ở Houston bởi vì rất là khô. Houston nhờ gần biển thành ra trời ẩm ướt hơn, thành ra vẫn đỡ nóng cỡ trên ba con số như anh Hoàng Tín nói. Tuy nhiên nó lại có cái ẩm ướt là nhiều người rất là khó chịu khi mà trời nóng mà lại nó hầm. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả theo dõi những tin tức lớn ở trên thế giới. Thưa quý thính giả, liên quan đến Malaysia thì các nhà điều tra chống tham nhũng của họ hôm nay đã bắt giữ ông Najib Razak và cựu thủ tướng Malaysia để mà điều tra về các cáo buộc tham nhũng. Tin từ một giới chức an ninh cấp cao của Malaysia cho biết rằng là Ủy ban chống tham nhũng của họ đã bắt giữ ông này vào lúc 3 giờ 10 trưa ngày 3 tháng 7 hôm nay, đưa đến tòa nhà trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia, và họ đến bằng 3 hoặc là 4 chiếc xe hơi. Thì việc mà bắt giữ cựu thủ tướng Malaysia đã vào chiều hôm nay đã liên quan đến một cái cuộc điều tra biển thủ ngân sách quốc gia tại công ty SRC International, là một đơn vị cũ từng thuộc quỹ của chính phủ mà gọi là 1MDB, do ông Najib Razak thành lập và điều hành. Ông Razak sẽ bị buộc tội tham nhũng tại phiên tòa dự trù diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày mai 4 tháng 7. Ông đã bị các điều tra viên của cơ quan chống tham nhũng bắt tại nhà riêng ở thủ đô Kuala Lumpur. Ông Najib bị cáo buộc đã rút ruột hàng tỷ Mỹ Kim từ quỹ của chính phủ 1MDB do ông thành lập. Và trong những tuần qua, cảnh sát đã lục soát những căn nhà có liên quan đến ông và thu được nhiều đồ trang sức, vật dụng xa xỉ và một số lượng lớn tiền mặt được cho là có liên quan đến quỹ 1MDB. Và cho đến nay, ông và cả quỹ 1MDB vẫn bác bỏ việc đã có những hành vi sai trái liên quan. ngày thứ hai hôm qua đó đã có hơn 400 tài khoản ngân hàng liên quan đến hơn 1.1 tỷ tiền của Malaysia của các cá nhân, các đảng phái chính trị và các tổ chức phi chính phủ liên quan đến cuộc điều tra về ông Najib đã bị phong tỏa. Anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, hội bóng rổ của Hàn Quốc sang Triều Tiên thi đấu giao hữu. Thưa quý vị, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc là ông Min Jong hôm nay đã dẫn đầu một cái phái đoàn cấp cao cùng với lại 50 vận động viên bóng rổ tới Triều Tiên, tới Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, các vận động viên bóng rổ gồm cả nam và nữ của Hàn Quốc được cử tham gia cái chuyến thăm Bình Nhưỡng vì Seoul biết rằng là nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất yêu thích cái môn thể thao này. Hãng thông tấn AFP cũng đã đưa tin là đội bóng đá Hàn Quốc sẽ chơi 4 trận trước khi mà về nước vào ngày 6 tháng 7 sắp tới. Và trước đó, khi mà gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cái hội nghị thượng đỉnh Liên Triều ngày 27 tháng 4, thì ông Kim đã bày tỏ mong muốn là tổ chức những cái trận giao hữu bóng rổ giữa hai nước. Ngoài ra thì hai miền bán đảo Triều Tiên còn định thành lập các hội tuyển chung trong 3 môn thể thao gồm có chèo xuồng, chèo thuyền cũng như là đá bóng của nữ để mà tham gia Đại hội Thể thao Châu Á vào tháng 8 sắp tới đây. Các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao đang góp phần đáng kể vào cái việc gọi là hàn gắn cái mối quan hệ Hàn và Triều. Hồi tháng 2 thì Triều Tiên cũng đã cử một cái phái đoàn cấp cao cũng như là các vận động viên tới Hàn Quốc để mà tham dự Thế vận hội mùa đông. Và thưa quý vị, tại đây thì đoàn vận động viên hai nước đã diễu hành chung dưới cái lá cờ thống nhất. Sau đó thì Seoul cũng đã cử một cái đoàn ca sĩ, nghệ sĩ tới Bình Nhưỡng để mà biểu diễn các chương trình văn nghệ chung. Các sự kiện trên đã mở đầu cho hàng loạt những cái diễn biến tích cực khác như là hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều cùng nhiều cuộc gặp cấp cao khác. Ngày 5 tháng 7 sắp tới đây thì Ngoại trưởng Mỹ ông Pompeo cũng sẽ tới Bình Nhưỡng để mà thảo luận về cái việc là thực hiện tuyên bố chung mà Tổng thống Donald Trump và ông Kim đã đưa ra vào hôm 12 tháng 6 tại Singapore. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Vâng, và liên quan đến Hồng Kông thì thưa quý thính giả, Hồng Kông báo động nạn ăn hối lộ tràn lan ở một vài quốc gia tham gia sáng kiến vành đai con đường của Trung Cộng, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư của họ tránh xa các thương vụ làm ăn mờ ám. Khuyến cáo gửi đến các nhà đầu tư Hồng Kông do ông Simon Pei là ủy viên của Ủy ban độc lập chống tham nhũng của Hồng Kông đưa ra mới đây. Ông cho biết rằng tình hình tham nhũng hết sức là nghiêm trọng ở một số quốc gia tham gia vành đai con đường. Và ông nhận xét rằng ăn hối lộ diễn ra ở khắp nơi và họ không thể hình dung nổi vì tệ nạn này đã bị quét khỏi Hồng Kông được khá lâu. Ông dẫn chứng vài hành vi tham nhũng cụ thể như là cảnh sát giao thông đòi tiền mãi lộ để tha cho các tài xế vi phạm, các giới chức phòng cháy chữa cháy, hải quan hạch hỏi giấy chứng nhận an toàn để tống tiền nhà đầu tư, vân vân. Và ông đã kết thúc là có thể tưởng tượng được phần còn lại, một giới chức mà của chính phủ lợi dụng quyền hạn của họ để mà tham nhũng. Ủy ban độc lập và chống tham nhũng Hồng Kông là một cơ quan chính phủ độc lập, báo cáo trực tiếp cho đặc khu trưởng Hồng Kông là bà Carrie Lam. Ngoài nhiệm vụ điều tra tham nhũng, thì ủy ban này còn cung cấp dịch vụ huấn luyện và tư vấn cho những nhóm ngoại quốc, đặc biệt là các quốc gia tham gia sáng kiến vành đai con đường. Được công bố cách đây 5 năm, thì sáng kiến vành đai con đường do Trung Cộng khởi xướng có tham vọng kết nối hạ tầng và thúc đẩy kinh tế ở hơn 60 quốc gia trên 3 châu lục, bao gồm 10 nước ở châu Á. Và ủy ban này thông báo rằng 13 quốc gia bao gồm Bangladesh và Sri Lanka đã tiếp xúc họ để nhờ huấn luyện cho các giới chức từ tháng 9 năm ngoái. Ngoài ra, ưu tiên của ủy ban này là các nước Asian vì nhiều doanh nhân Hồng Kông đầu tư vào đây. Và một nhóm chuyên gia của ủy ban gần đây đã làm việc với một số quốc gia hợp tác bao gồm Indonesia, Miến Điện và Malaysia. Ủy viên Pe sẽ tiếp tục công du Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trong tháng này. Ông kết luận rằng họ đã chứng kiến nhiều doanh nhân Hồng Kông gặp khó khăn ở ASEAN. Dọn dẹp tham nhũng sẽ giúp cho các quốc gia này thu hút thêm nhà đầu tư. Anh Hoàng Tín.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, xin được tiếp một cái bản tin của Bắc Triều Tiên và Đại Hàn. Thì thưa quý vị, sau cái thượng đỉnh lịch sử của lãnh đạo hai miền Triều Tiên tại bàn môn điếm, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng như là Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in sẽ gặp lại nhau vào mùa thu 2018 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Phát biểu tại cái buổi họp báo ngày 2 tháng 7 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ông Min Jun cho biết là cái nội dung chính của thượng đỉnh sắp tới sẽ là tập trung vào cái việc duy trì hòa bình và thịnh vượng trên cái bán đảo cũng như là phát triển lâu dài cái quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap cho hay thì cái việc ông Cho Min-jung nhấn mạnh đến cái thịnh vượng có thể hiểu rằng là Hàn Quốc sẽ tìm cách để mà thiết lập cái hợp tác kinh tế ở quy mô lớn nhân cái thượng đỉnh mùa thu sắp tới đây. Và cái việc tổ chức thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng đã được nguyên thủ hai nước cam kết vào ngày 27 tháng 4 ở bàn môn điếm, song không nêu thêm những cái chi tiết. Hay ông Kim Jong-un cũng như là ông Moon Jae-in đã gặp lại nhau lần thứ hai vào tháng 5 trước khi mà diễn ra cái cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng như là Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tại Singapore vào ngày 12 tháng 6. Qua đó thì ông Kim Jong-un tái khẳng định cái cam kết gọi là phi hạt nhân hóa. Và cũng liên quan đến Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên thì Ngoại trưởng Mỹ cũng đã chuẩn bị để mà đến Bắc Triều Tiên. Và thưa quý vị, để cam kết của Bình Nhưỡng trở thành hiện thực thì cái ngày 2 tháng 7, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cũng đã cho biết là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Pompeo cũng sẽ đến Bắc Triều Tiên vào cái ngày 5 tháng 7 sắp tới đây để mà tiến hành đàm phán cũng như là lãnh đạo, gặp cái người lãnh đạo Bắc Triều Tiên cùng với lại cái nhóm cố vấn của ông. Và theo hãng thông tấn Reuters cho hay thì đây là một cái chuyến công du đầu tiên đến Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ kể từ khi mà thượng đỉnh 12 tháng 6 xảy ra. Trước đó thì một phái đoàn của Mỹ do ông Sung Kim là ông đại sứ Mỹ tại Philippines dẫn đầu đã gặp gỡ đại diện của Bắc Triều Tiên tại bàn môn điếm. Và cái chuyến công du này diễn ra trong cái bối cảnh có nhiều nghi vấn về cái thực tâm giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Thưa quý thính giả, vẫn liên quan đến Mã Lê Á thì cảnh sát của Malaysia đến ngày hôm nay 3 tháng 7 thông báo rằng họ đã bắt được một băng trộm người Việt chuyên cậy két sắt hoạt động tại Kedah, phía tây bắc của Malaysia từ năm ngoái 2017. Cảnh sát cho biết là băng trộm này bị bắt vào 4 giờ sáng ngày hôm qua tại thị trấn Sungai Petani ở Kedah. Thì băng này gồm 5 người Việt, trong đó có người nhỏ nhất 25 tuổi, còn lại thì trong độ tuổi 30. Trong xe của nhóm này có nhiều dụng cụ như xà beng, máy cắt sắt, tút nơ vít, kềm cắt khóa, vân vân. Cảnh sát cho biết rằng băng trộm bị bắt sau khi thực hiện một cái vụ đột nhập vào một nhà máy xay gạo ở Kubang Pasu. Và nhóm này trói giữ nhân viên an ninh rồi cậy két sắt, lấy đi khoảng 5.000 ringgit. Ngoài ra, các nghi phạm còn bị cho là đã đột nhập một siêu thị ở huyện Bắc Linh và cuỗm đi 50.000 ringgit. Thì cảnh sát ở Kedah đã lập những cái án điều tra sau hàng chục vụ trộm cắp tại các trung tâm mua sắm, nhà kho, cây xăng tại Kedah, nghi là do nhóm người Việt này và một số thành viên khác thực hiện từ năm 2017. Và mỗi một vụ gây thiệt hại từ 5.000 cho đến 50.000 ringgit và tổng số tiền bị trộm lên đến khoảng 100.000 ringgit. Hiện thì nhóm nghi phạm này đã tiếp tục bị giam giữ trong 4 ngày tới để cảnh sát điều tra thêm. Anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, cảnh sát của Mạc Tư Khoa, tức là Moscow bên Nga, đã phát hiện một cái túi khả nghi gần cái điện Kremlin. Thưa quý vị, nhà chức trách của Nga cũng đã phong tỏa cái con phố tập trung nhiều cổ động viên dự World Cup sau khi mà phát hiện một cái chiếc túi nghi là có chứa bom. Cảnh sát thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga trong ngày hôm nay đã phát hiện cái túi màu đen khả nghi trước một cái cửa hàng ở phố Nikolskaya, một trong những cái khu vực thu hút nhiều khán giả theo dõi World Cup 2018 đã ở gần cái điện Kremlin. Lực lượng an ninh cũng đã phong tỏa toàn bộ cái con phố và đưa chó nghiệp vụ tới để mà tìm kiếm cái chất nổ. Hãng thông tấn Reuters đã đưa tin như vậy. Nhà chức trách sau đó cũng đã xác nhận là chiếc túi này không có gây nguy hiểm và chuyển nó tới một cái đồn cảnh sát. Các rào chắn phong tỏa cũng đã nhanh chóng được gỡ bỏ. Thưa quý vị, chính phủ Nga cũng đã áp dụng rất là nhiều những cái biện pháp đặc biệt để mà duy trì an ninh cho World Cup 2018. Chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria đã biến nước này trở thành một cái mục tiêu hàng đầu của các nhóm khủng bố. Một số những cái nhóm phiến quân thân với lại tổ chức nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS tự xưng đã đưa ra những cái lời đe dọa nhắm vào World Cup 2018. Bảo đảm an toàn cho World Cup 2018 là một cái thách thức không nhỏ với các lực lượng an ninh của Nga, và họ không chỉ có trách nhiệm bảo vệ sân vận động, nơi tập luyện của các hội tuyển cũng như là cái khu vực cho cái người hâm mộ, mà còn phải giám sát những cái nơi mà đông người như là trung tâm thương mại, quảng trường và phương tiện giao thông công cộng. Ít nhất có khoảng 30.000 nhân viên an ninh đã được triển khai riêng ở thủ đô Mạc Tư Khoa trong cái dịp World Cup 2018 năm nay. Thưa quý vị, xin được trở lại chị Kim Thoa.
Vâng, thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408. 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Forward 682-312. 0303-682-312. 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Headmart Pharmacies, a locally owned pharmacy.
Nhà thuốc tây Carejoyce do dược sĩ Lại Thanh Hùng điều hành, tọa lạc tại 813 North Jupiter Road, Garland, trong khu chợ Trường Nguyên.
Carejoyce cung cấp tất cả các loại thuốc theo toa bác sĩ và nhiều loại thuốc khác, phục vụ chính xác, nhanh chóng, hướng dẫn dễ hiểu, thân thiện và nhận tất cả các loại bảo hiểm. Để nhận thuốc tại Carejoyce, xin quý khách vui lòng ghé qua nhà thuốc tây Carejoyce bên cạnh Pronel Supply, Garland, số điện thoại 469-909-6430, 469-909-6430.
Helpmart, caring for you and about you.
Chị Mai mua được nhà mới chưa? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Đan Nạp Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Đan Nạp Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Đan sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Đan Nạp Phạm đi.
Đan Nạp Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Đan Nạp đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Đan Nạp đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Đan Nạp Phạm, 469-531-7624, 531-7624.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng cho tất cả bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn. Nha sĩ kinh nghiệm, chu đáo, tận tâm giúp cho trẻ em và người lớn an vui hơn khi có hàm răng đẹp. Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward nhận Medicaid, Medicare, Amerigroup và United Healthcare có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima trân trọng kính mời quý đồng hương hãy đến với chúng tôi. Điện thoại lấy hẹn 817-413-6666, 817-413-6666.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: xoài can hiệu Melton 4.99 một thùng, mít tươi 2 pound 99 cent, chanh xanh 15 trái 99 cent, hành tây vàng 5 pound 99 cent, xoài xanh 99 cent một pound, bò bắp 2.99 một pound, thịt heo ba chỉ 2.99 một pound, cá chim vàng 2.99 một pound, nước cốt dừa Aerody 1.09 cent một lon, nước mắm Hải Yến 1.99 một chai, nước tương ngô 1.69 cent một chai.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Mừng đại khai trương chi nhánh Orlando, Florida. Happy July 4, Teletron tưng bừng đại hạ giá.
Máy vắt cam 3 đồng, máy xay hành tỏi 5 đồng, chảo Korea 5 đồng.
Lò nướng gà 28 đồng, máy massage chân 179 đồng, máy sấy tóc và dưỡng da collagen made in Japan 179 đồng.
Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà 600 đồng.
Nệm Lamborghini giác bạc 136 đồng một tháng, nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Italy 35% off, tặng bộ dưỡng 3.000 đồng.
Happy July 4, máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng, bàn ăn mặt đá thiên nhiên Sofaya 100% made in Italy 50% off chỉ 2.999 đồng.
Ghế massage lăn đá nóng 4 chiều Fuji Medic made in Japan chỉ 6.998 đồng. Instant rebate 500 đồng, tặng thêm 5 năm guarantee và free ghế massage nhỏ.
Kiềm nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1 Victoria Luxury Spa Chair, bớt 10% trả góp không tiền lời. Lobos Karaoke tặng quà đặc biệt.
Teletron Dallas Fort Worth cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 972-660-8999.
Văn phòng di trú Mỹ Việt In nhận bảo lãnh các hồ sơ đoàn tụ, giúp bảo trợ tài chính, công hàm độc thân khẩn. Xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ. Nhận chuyển trường cho những du học, chuyển viện du học, du lịch qua những con nuôi, du lịch thăm thân nhân, người bệnh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, cứu xét hồ sơ bị hủy bỏ, định cư Mỹ qua những lao động và đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi có chương trình cho người Việt Nam mua nhà ở Mỹ. Chỉ cần 50% down, chúng tôi có văn phòng ở Texas, Cali, Atlanta, Boston và Việt Nam. Nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ.
Văn phòng Mỹ Việt INC ở Garland và Arlington, điện thoại 972-205-1975, 972-205-1975.
Hoặc
điện thoại 817-633-1975, website mỹvietin.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa liên quan đến tin Hoa Kỳ. Thì thưa quý thính giả, cơ quan điều tra liên bang của Hoa Kỳ là FBI đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc là âm mưu đặt bom trong dịp đón mừng lễ độc lập Hoa Kỳ vào ngày mai 4 tháng 7 ở thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio, theo giới hữu trách cho biết ngày hôm qua. Thì trong các cuộc họp báo hôm qua, thì giới chức của FBI tiết lộ với giới báo chí rằng nghi can Demetrius Pitt, còn có tên là Abdurrahim Rafi, cư dân thành phố Hai, tiểu bang Ohio, đã bị bắt hôm thứ Nhật sau cái cuộc gặp với một nhân viên chìm FBI. Theo ông thì nghi can Pitt, 48 tuổi này là công dân Hoa Kỳ, sinh ra ở Philadelphia và đã trở nên quá khích. Nghi can này lúc đầu đã qua Facebook tỏ ý muốn phá hại cuộc diễn hành vào ngày mai 4 tháng 7 ở Cleveland khi gặp một nhân viên an ninh chìm. Thì nghi can này cho hay rằng muốn đặt bom, kể cả là dùng xe bom, không chỉ ở Cleveland mà còn ở Philadelphia và các nơi khác. Nhân viên FBI chìm giả dạng thành thành viên tổ chức khủng bố Al-Qaeda này đưa cho nghi can Pitt một cái vé xe bus và điện thoại để ông ta có thể thực hiện việc thăm dò lộ trình cái cuộc diễn hành. Thì theo hồ sơ nộp tại tòa đó, cơ quan FBI nói rằng nghi can Pitt này còn đề nghị tặng cho trẻ nhỏ trong gia đình quân nhân Hoa Kỳ các xe đồ chơi điều khiển tự động, trong đó có chứa chất nổ, khiến cho các ca trẻ em này vô tình sẽ cho nổ bom. Và nghi can Pitt này bị truy tố âm mưu trợ giúp tổ chức khủng bố và có thể bị bản án 20 năm tù. Vâng, anh Hoàng Tín.
Cảm ơn chị. Và thưa quý vị, một bản tin tiếp theo trong cái chương trình này thì như thường lệ trong cái mùa World Cup, Hoàng Tín gửi đến cho quý vị về cái bản tin mới nhất về cái trận đấu vừa qua, đó là đánh bại Thụy Sĩ. Thụy Điển đã vào tứ kết của World Cup sau 24 năm. Đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số tối thiểu thôi, Thụy Điển đã giành vé vào tứ kết World Cup năm nay. Thụy Điển và Thụy Sĩ đều chọn cái cách nhập cuộc trong cái trận đấu này rất là thận trọng, cùng với lại lối đá áp sát khiến cho trận đấu diễn ra chắc chắn cũng như là rất là chặt chẽ. Và đợi đến phút thứ 28 thì mới có một cái tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên được tạo ra với một cái cú bắt vô lê trong vòng cấm của hảo thủ Marcus B. Nhưng mà thủ thành của hội tuyển Thụy Sĩ là ông Sommer cũng đã chơi hay đã từ chối bàn thắng này của hội tuyển Thụy Điển. Và 10 phút sau thì mới tới lượt Thụy Sĩ tạo ra những cái cơ hội nguy hiểm đáng kể. Và đó là một cái pha phối hợp 1-2 rất là ăn ý giữa Juber cũng như là Dimali. Và kết thúc bằng cái cú ra chân của Dimali đưa bóng đi vọt xà ngang rất là đáng tiếc. Và đó là hiệp 1. Quay sang hiệp 2 thì bắt đầu đã khác đi, thưa quý vị, khi mà Thụy Điển đã đẩy cao cái tốc độ cũng như tạo ra một cái sức ép. Họ được đền đáp bằng cái bàn thắng vượt lên của Forbes, số 10 của Thụy Điển là cái người phát động tình huống tấn công, và sau đó là nhận bóng đi cắt mặt cung thành của Thụy Sĩ và ra chân đá chính xác vào cái khung thành, và bóng đập chân của trung vệ Ankani đổi hướng và không cho thủ thành Sommer một cái cơ hội để cản phá. Và thưa quý vị, có bàn thắng thì Thụy Điển đã lùi về phòng ngự chắc chắn và họ chịu rất là nhiều những cái sức ép từ cái phía Thụy Sĩ, nhưng mà họ đã đứng vững nhờ một cái lối chơi kỷ luật. Và cuối trận thì Thụy Điển còn có một cái cơ hội thuận lợi để mà ghi thêm bàn thắng thứ hai, nhưng mà Mikael Lang của Thụy Sĩ đã ngăn được Osson ghi bàn thắng trong một pha phạm lỗi và phải nhận cái thẻ đỏ. Và sau đó thì Thụy Điển được hưởng cái quả phạt ngay trên vạch 16m50, nhưng mà Tovonen đã không thắng được thủ môn của Thụy Sĩ. Và chung cuộc thì Thụy Điển cũng đã giành chiến thắng 1-0, giành vé vào tứ kết và sẽ gặp cái hội thắng thắng trong cái trận đấu sắp tới đây là giữa cái trận Anh và Colombia. Và đây là lần đầu tiên, thưa quý vị, kể từ World Cup năm 1994, Thụy Điển mới lại góp mặt ở cái vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Một giờ này sẽ là trận Colombia đấu với lại hội tuyển Anh trên cái đài Fox ở địa phương, thưa quý vị. Xin được mời chị Kim Thoa.
Vâng, thưa quý thính giả, liên quan đến cháy rừng ở bên Sacramento của California đó, thì một cái đám cháy rừng ở cái quận Yolo County trong vùng bắc của California bây giờ đã coi như là không có còn khống chế được nữa. Nó đã lan rộng tới 44.500 acre và tiến vào những cái quận Napa County ở cạnh đó. Thì đám cháy rừng được đặt tên là County Fire, khởi ra từ trưa ngày thứ Bảy 30 tháng 6, rồi sau đó lan nhau một cách nhanh chóng, và giới chức cứu hỏa nói rằng chỉ có khoảng 2% đám cháy được ngăn chặn cho đến bây giờ, và bây giờ sức gió đã tăng lên gây khó khăn và lan tỏa rất là nhanh. Thì hiện có hơn 1.200 lính cứu hỏa thuộc 27 toán đã đến từ nhiều nơi, cùng với 100 xe cứu hỏa và khoảng 10 trực thăng được huy động để mà ngăn chặn và dập tắt đám cháy rừng theo tin của ngày hôm qua. Nhưng tin mới nhất của ngày thứ Ba hôm nay đó thì nó đã out of control, tức là không có còn khống chế được nữa, và lệnh bắt buộc di tản đã được đưa ra đối với những cư dân ở cái khu vực nằm ở về phía bắc xa lộ 128, nam của hướng xa lộ 23, đông của đường gọi là Berryessa Knockville Road, và tây của hướng xa lộ 89 trong quận Yolo. Đám cháy này bây giờ là đã vượt qua biên giới của quận Yolo và tiến vào quận Napa County, nơi đã từng xảy ra đám cháy tàn khốc vào cuối năm 2017. Và cả đám khói dày đặc này có thể thấy khắp vùng Bay Area, kể cả ở San Francisco và Redwood City. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Tín đã cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho buổi trưa của anh và quý thính giả thật ngon và vui. Chúng ta hẹn nhau chương trình này ngày mai.
Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Một lần nữa, Hoàng Tín thành thật cảm ơn quý vị chọn chương trình này theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị.
Và chương trình được sự bảo trợ bởi Teletron. Mừng đại khai trương thành công Teletron Orlando, Florida, và mừng lễ độc lập khắp 15 chi nhánh của Teletron trên toàn quốc tưng bừng đại hạ giá từ thứ Bảy 30 tháng 6 đến Chủ nhật 8 tháng 7. Máy vắt cam 3 đồng, máy xay hành tỏi 5 đồng, chảo cầu ria 5 đồng, lò nướng gà 28 đồng, máy massage chân 179 đồng, máy sấy tóc và dưỡng da Collagen Made in Japan 179 đồng, Inada Dreamway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng thêm quà 600 đồng, máy trung tăng mở giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng, nệm cứng chống đau lưng 100% Italy 84 đồng tháng, nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Top of the Line của Magniflex Italy bớt 30%, tặng thêm bộ giường 3.000 đồng. Bàn ăn mặt đá thiên nhiên sofa da 100% made in Italy sale đến 50% off chỉ từ 2.999 đồng. Kế mà sa lăng đá nóng 4 chiều Fuji Medic made in Japan 6.998 đồng. Instant rebate 500 đồng, tặng thêm 5 năm warranty và free ghế massage nhỏ. Loa Bose karaoke tặng quà đặc biệt số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron. Giải độc đắc xe Lexus SUV 2018 Teletron Houston trên đường Bel Air đối diện Kim Sơn 28149 5999 Teletron Dallas Forward trong khu Asia Times Square 972 660 8999.